Cảm ứng thiên vận biên. Phần 6. Chánh văn: Hữu hữu tam tha bắt đẩu thần quân, tại nhân đầu thượng lục nhân tội ác đoạt kỳ kỹ toán. Nghĩa là lại có tam thai bắt đẩu thần quân ở trên đầu con người chép tội ác của họ, giảm bớt tuổi thọ. Đoạn này nhằm nói đến cái thân của mỗi người, đi đứng nằm ngồi đều có quỷ thần giám sát. Tam thai gồm có 6 ngôi sao. Chú thích: tam thai gồm 3 cặp sao, mỗi cặp gồm 2 ngôi sao nằm trong chùm sao đại hùng tinh. Tống sử mô tả như sau: tam thai gồm có thượng thai là 2 ngôi sao gần sao Văn Xương chủ về thọ mạng, 2 ngôi sao kế đó là trung thai chủ trì tông tập, 2 ngôi sao ở phía đông gọi là hạ thai chủ về tài lộc và binh quyền. Tam thai lại như một cấp trên bầu trời, trong thượng thai sao trên là thiên tử, sao dưới là nữ chúa, nghĩa là hoàng hậu. Trung thai thì sao trên là tam công, sao dưới là các vị khanh đại phu. Hạ thai thì sao trên là nho sĩ, sao dưới là dân thường. Thượng thai coi về mạng, trung thai coi về phước, hạ thai coi về lộc, chủ trì sanh tử thọ yểu của con người. Bắt đầu chính là tử cực đô tạo, là cội nguồn của mặt trời, mặt trăng, sông, rạch, biển cả, kết hợp các đức của âm, dương, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, tuyên dương, oai quyền trong tam giới, ngự trị trọn khắp vạn linh, xoay chuyển khí vận của trời đất, châm chước lẽ tử sanh. Hễ ai phạm tội lỗi sẽ ghi vào sổ ác, đo lường nặng nhẹ. Chú thích: tử cực là tên của một ngôi sao. Đạo giáo thường dùng danh xương này để chỉ chỗ thần tiên cư ngụ. Tử cực đô tào chính là danh xưng chỉ thiên đình. Đoạt kỳ kỹ toán, nghĩa là giảm bớt tuổi thọ của họ. Kỹ là 12 năm, toán là 100 ngày. Quảng Lộ lại nói: Nam Đẩu ghi chép về sanh, Bắc Đẩu ghi chép về tử. Hễ con người thọ thai đều từ Nam Đẩu đến Bắc Đẩu. Nếu có điều cầu nguyện hãy nên hướng về Bắc Đẩu. Chú thích: Quảng Lộ năm 209-256 là một chiêm tinh bói toán lừng danh thời Tam Quốc, quê ở quận Bình Nguyên, được coi là tổ sư của những thầy bói. Ông cùng với Châu Kiến Bình và Quỷ Cốc Tử là những nhà tướng số lừng danh thời cổ. Quảng Lộ thông thạo phong thủy, thiên văn, chiêm nghiệm tinh tú coi tướng. Thất Chân lại nói: ta mỗi tháng vào ngày mùng 3 và ngày 27 ắt sẽ giáng hạ một lần, nhận sự cúng tế của con người, xem xét sự thiện ác của con người. Chú thích: theo Pháp Sư Định Hoằng, Thất Chân ở đây chính là 7 vị tinh quân thuộc chòm sao Bắc Đẩu. Kinh Nghiệp Báo Nhân Duyên lại nói: khí của 7 ngôi sao thường kết thành một vì sao ở trên đầu con người, cách đỉnh đầu 3 tấc. Nếu người ấy làm lành, ngôi sao ấy sẽ sáng ngời. Hễ làm ác, ánh sáng sẽ lu mờ. Đại thiện thì quang minh càng sáng ngời, đại ác thì ánh sáng tắt mất. Con người không thấy, nhưng quỷ thần trông thấy. Nay nói ở trên đỉnh đầu người ta chép tội để trừ bớt tuổi thọ, xác thực chẳng phải là hư vọng vậy. Đời Đường Lâu Sư Đức vào thời Cao Tông có công huân to lớn, được vua yêu chuộng. Một sáng thức dậy chợt thấy tinh quang bảo: ông từng giết lành 2 mạng người, do tội ấy sẽ bị giảm thọ 12 năm. Ánh sáng của ngôi sao trên đỉnh đầu sắp tắt. Ngày hôm ấy ông Lâu lập tức thần trí lờ đờ, do vậy bảo mọi người: ta suốt đời cẩn thận, chỉ vì ngộ sát 2 mạng, nay đã bị chết sớm hơn tuổi thọ vốn có 12 năm. Chú thích: tinh quang nghĩa là không phải là tinh quân. Ở đây chính là khí của 7 ngôi sao thuộc chùm sao Bắc Đẩu kết thành một ngôi sao, tức vị thần ở trên đầu mỗi người như đã nói trong đoạn trên. Tinh quân là vị thần bản thể của một vị sao, chẳng hạn vị thần cai quản mặt trời gọi là Thái Dương Tinh Quân. Không lâu quả nhiên qua đời. Trương Cũng Thần nói: Ông Lâu thuở trước được khen là sáng suốt, khoan dung, là bậc trọng thần đời Đường, còn chẳng tránh khỏi bị giảm thọ 12 năm. Huống chi thường nhân tạo ác lắm nổi ư, há chẳng thận trọng hay sao? Chú thích: Trương Cũng Thần tên tự là Ngưỡng Đức, là người xứ Long Sơn, huyện Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông, là một vị quan nổi tiếng đời Minh. Ông từng đảm nhiệm chức coi kho thái thư, làm tham nghị tại Bố Chánh Ti, tỉnh Phước Kiến, khâm mạng Tào Vận, Nam Kinh, rồi làm chức quản lý Diêm Vận. Ông có tiếng là người thanh liêm. Chánh văn: Hữu hữu tam thi thần, tại nhân thân trung, mỗi đáo canh thân nhật, triết thượng nghệ thiên tài, ngôn nhân tội quá. Nghĩa là lại có thần tam thi ở trong thân con người, mỗi khi đến ngày canh thân, bèn lên thiên tài tâu tội lỗi người ta. Đoạn này nói về cái tâm của mỗi người, ý niệm vi tế vừa giấy động đều có quỷ thần giám sát. Thượng thi thanh cô tên là Bành Cứ ở trong đầu người, khiến cho người ta suy nghĩ nhiều, ham muốn nhiều, mắt mờ, tóc rụng. Trung thi Bạch Cô tên là Bành Chí ở trong ruột người, khiến cho con người ham ăn, hay quên, thích làm chuyện ác. Hạ thi Huyết Cô tên là Bành Kiểu ở trong chân người, khiến cho con người háo sắc, thích giết chóc, tứ chi, nội tạng bị nhiễu động. Tam thi mong cho con người mau chết để họ thoát ra khỏi thân người, trở thành quỷ, hưởng thụ huyết thực. Chú thích: Huyết thực là hưởng sự cúng tế do người Hoa thường giết súc vật, nhất là ba con vật gọi là tam sinh để cúng quỷ thần, nên quỷ thần được thờ phụng sẽ gọi là hưởng huyết thực. Vì thế vào ngày canh thân, thừa dịp người ta ngủ say, tam thi cùng với bảy phách trong thân lên chốn thiên tào tâu bày tội lỗi của người đó. Đó gọi là trong các loài quỷ nghe tiếng từ nơi tâm khẩu ý ngữ của con người, tam thi nghe nhạy bén nhất. Người hiện thời chẳng biết kiểm điểm, khắc chế bản thân, thanh tâm, ít ham muốn, chỉ cậy xuông vào phương pháp thủ canh khử thân của đạo gia nhằm đoạn tuyệt con đường đi tố cáo của tam thi. Chú thích: Do đạo gia có thuyết tam thi đi tố cáo tội lỗi của con người trong khi ngủ, các đạo sĩ bèn cho rằng chỉ cần ngay trong ngày canh thân hoàn toàn không ngủ, tam thi sẽ không có cách nào mượn bảy phách nơi thân người để lên thiên đình được. Đúng là tự dối mình đó thôi. Phải biết nếu ý niệm suy nghĩ đoan chánh, quỷ thần sẽ tự lui tránh, tam thi cũng có gì đáng lo ư? Bài tiêu thi của Trình Tử tức Trình Di có câu: Bất thủ canh thân, cánh bất nghi, thử tâm thường giữ đạo tương y, đế thiên dĩ tự tri hành chỉ, nhậm nhĩ tam bành thuyết thị phi. Nghĩa là chẳng cần không ngủ trong ngày canh thân, cũng chẳng có chi ngờ vật, tâm này thường phù hợp với đạo, thượng đế tự biết hành vi của ta, mặc kệ tam bành tố cáo đúng sai gì đi nữa. Tam thi chính là hồn phách trong thân người. Con người có ba hồn: một là sản linh, hai là thai quan, ba là u tinh. Thường nhân kêu gọi tên của chúng, hồn sẽ yên, thân sẽ định. Chú thích: Điều này là chủ trương của đạo giáo. Lại nữa, tác phẩm chú giải Đạo Đức Kinh có nói: Hồn là thần của khí, có thanh có trược, sở dĩ miệng và mũi có thể hít vào thở ra, thở ra là dương rộng mở, hít vào là âm bị thu lại. Phách là thần của tinh, có hư và thật, sở dĩ tai và mắt có thể nghe nhìn, nhìn là dương thông sáng, nghe là sự nhảy bén của âm vậy. Dương thần là nhật hồn, âm thần là nguyệt phách. Vì thế bậc chí nhân thánh nhân dùng hồn để chuyển phách, còn mọi người phàm nhân dùng phách để nhiếp hồn. Ban ngày hồn ở tại mắt, ban đêm phách chứa trong gan. Mắt chẳng nhìn thì hồn ở gan, tai không nghe thì tinh ở thận, lưỡi chẳng động thì thần ở nơi tâm, mũi vừa ngửi thì phách ở phổi. Bốn là vô lậu, tinh là thủy, thần là hỏa, hồn là mộc, phách là kim, đều tụ hợp trong ý là thổ, gọi là hòa hợp bốn nhà. Thâu hẹp ánh mắt, ngưng sự nghe ngóng nơi tai, điều hòa hơi thở nơi mũi, thâu giữ khí nơi lưỡi, tứ đại bất động khiến cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều hội tụ nơi trung cung. Đó gọi là hòa hợp ngũ hành. Chú thích: trong các kinh văn đạo gia, tứ đại là mắt, tai, mũi, lưỡi. Theo Pháp Sư Định Hoằng, trung cung ở đây không phải là một bộ vị nhất định trên thân thể, mà có nghĩa là ngũ hành hết sức cân bằng. Bởi lẽ do phách mà có tinh, do tinh mà có hồn, do hồn mà có thần, do thần mà có ý, do ý mà có phách. Năm là vận hành chẳng ngơi. Vì thế cái tâm hư ngụy của ta lưu chuyển tạo hóa mấy ức vạn năm chẳng có cùng cực. Do vậy bậc thánh nhân đối với sự diễn tiến của vạn vật trước mắt chẳng dùng tâm vọng tâm để đối ứng, mà dùng tánh để đối ứng. Tánh là tâm chưa nảy sanh vọng niệm. Chẳng có tâm, chẳng có vọng tâm sanh khởi, sẽ chẳng có ý. Hễ chẳng có ý sẽ chẳng có hồn, cho nên chẳng bị sanh tử, luân hồi bèn dứt. Thê Nham Hứa Chân Nhân nói: thường hành nội quán để trừ khử tam thi, trừ diệt sáu tặc, dồn khí vào đơn điền, định tâm nơi biển giác. Tâm định ắt thần yên, khí trụ. Tinh khí thần hợp lại, ba nhà tinh khí thần tương ứng với nhau, kết thành thánh tha. Chú thích: Hứa Chân Nhân chính là Hứa Do, 239-374, tự là Kính Chi, là một đạo sĩ nổi danh thời Tấn. Ông quê ở huyện Nam Xương, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, được tôn là tổ sư của hai phái Tịnh Minh Đạo và Lư Sơn của Đạo Giáo. Ông từng làm huyện lệnh Thắng Dương, do vậy còn được gọi là Thắng Dương Tổ Sư. Ông thuở trẻ thích săn bắn, có lần toan bắn một con nai con. Nai mẹ đã tung mình đón mũi tên chịu chết để cứu con. Ông cảm động thôi săn bắn, theo học đạo với Ngô Mãnh. Khi loạn Bát Vương nổ ra, ông từ quan đi tu truyền bá đạo giáo tại Dự Chương. Ông lại còn bỏ công sức lo thủy lợi ngăn ngừa nạn lụt tại Hồ Quảng, Dự Chương, Phước Kiến. Thanh Tịnh Kinh có nói: nguyên thần của con người chuộng sự thanh tịnh, nhưng cái tâm quấy nhiễu. Lòng người chuộng tỉnh, nhưng bị dục lôi kéo. Hễ thường có thể trừ khử lòng dục ấy, cái tâm sẽ tự tỉnh. Lắng trong cái tâm, nguyên thần tự thanh tịnh, tự nhiên lục dục chẳng sanh, tam độc tiêu diệt. Chú thích: Thanh Tịnh Kinh ở đây không phải là bộ kinh Pasasika Sutta trong Tạng Nikaya của Phật giáo Nam truyền, mà là Thái Thượng Lão Quân thuyết Thường Thanh Tịnh Kinh của Đạo Giáo. Kinh này rất ngắn, chưa đến 400 chữ, dạy người ta trừ dục nhập tịnh, tĩnh tâm, giữ cho tâm thần trong sáng, vân vân. Còn như kinh Phật thì dạy dùng gươm trí huệ phá giặc phiền não, dùng đao trí huệ xé toạc lưới phiền não, dùng lửa trí huệ đốt củi phiền não. Quán kỹ tứ đại vốn là không, phiền não còn có chỗ nào để đặt chân nữa. Chuyển tam độc thành tam giải thoát, xoay phiền não thành bồ đề, như thế thì tam nghiệp thanh tịnh, muôn đức vẹn toàn, há còn có lỗi ác gì để nói nữa ư? Chánh văn: nguyệt hối chi nhật, táo thần diệt nhiên. Nghĩa là vào ngày cuối tháng táo quân cũng thế. Đoạn này nói đến trong nhà của mỗi người, động tĩnh cư xử đều có quỷ thần giám sát. Nguyệt hối là ngày cuối tháng, táo thần tức táo quân, ông táo có danh hiệu là tư mạng, do cai quản vận mạng tốt xấu trong mỗi gia đình. Đối với tội ác trong sáng tối của con người, không chuyện gì nhỏ nhặt mà ngài chẳng thấy. Đến cuối tháng sẽ tấu trình lên hai cõi âm và dương để chép vào sổ đen. Than ôi, táo thần xem xét rõ ràng như thế, lại có chức trách tấu trình như thế. Người đời hành xử chỉ biết cốt sao sướng khoái một chốc, há có quan tâm trong nhà có táo thần sẽ ghi lại sự sai phạm ấy, để rồi đến mỗi tháng việc lớn chuyện nhỏ đều tấu trình thiên tạo hay chăng? Nếu biết ắt sẽ kinh sợ, tu tỉnh chẳng dám giả đãi trong một khắc. Một nho sĩ ở Hoài Quận do say rượu bỡ cợt đứa tớ gái, đứa tớ gái cũng biết hổ thẹn, cố gắng chống cự thoát khỏi. Khi ấy nhằm đúng ngày cuối tháng giêng, nho sĩ ấy ngủ tới canh tư, vợ bỗng đánh thức kể: thiếp vừa nằm mộng thấy một vị tinh quân đội mão, mặc y phục màu đen, cưỡi ngựa rủi gấp, cầm theo sổ sách. Ngài hướng về phía thiếp chỉ trỏ rồi đi mất, chẳng biết ngài muốn nói gì. Oai thế của thần hừng hực, thiếp bất giác kinh hãi tỉnh giấc. Chàng nho sĩ rỡn da gà, chẳng dám nói rõ, chỉ nói chắc chắn là táo thần, chẳng ngờ chi nữa. Về sau chàng gả đứa tớ gái ấy cho người khác, nhưng đó bảo vợ: khi trước nàng mộng thấy táo thần, hướng về nàng chỉ dạy là do ta trước đó đã từng đùa bỡn phi lễ với đứa tớ ấy. Nó tận lực chống cự thoát khỏi, chẳng ngờ ban đêm liền có sự cảnh cáo ấy. Ta cho rằng sự tuy chưa làm, nhưng do đã có cái tâm lừa dối ấy, cho nên thần Tư Mạng đã ghi chép. Trước kia ta chẳng nói ra, vì sợ nàng ngờ vực sẽ làm khó dễ đứa tớ gái ấy. Nay nói rõ, một mặt nhằm biểu thị tiết tháo của đứa tớ gái ấy, mặt khác nhằm phô rõ tội lỗi của ta. Trong niên hiệu Gia Tĩnh đời Minh, ông Du ở Giang Tây, Húy là Đô, tên tự là Lương Thần, lắm tài học rộng, 18 tuổi đã đậu cống sanh, mỗi lần thi cử ắt đều đậu cao. Đến tuổi tráng niên, nhà nghèo, phải dạy học trò kiếm sống qua ngày. Ông với mười mấy người cùng lập tường xanh, lập văn xương xã, thực hiện chuyện tiết chữ, phóng sanh, răng dè dâm, giết tội lỗi nơi miệng. Đã hành nhiều năm, trước sau ông đi thi bảy khoa đều chẳng đổ, sanh năm đứa con, bốn đứa chết yểu vì bệnh. Đứa con thứ ba hết sức thông minh, tuấn tú, dưới lòng bàn chân trái có hai nốt ruồi, vợ chồng yêu quý như của báu. Lên 8, nó đi chơi trong làng bị lạc mất, chẳng biết nơi nào. Sanh 4 đứa con gái, chỉ còn được một đứa. Vợ vì con cái mà khóc lóc, hai mắt đều mù. Ông suốt đời lao đao, nghèo khổ, túng quẫn, càn ngặt. Tự xét mình chẳng phạm lỗi to lớn, cớ sao bị trời phạt thê thảm. Lúc đã ngoài 40, mỗi năm vào cuối tháng chạp, tự dùng giấy vàng để viết sớ, cầu xin táo thần hãy tấu trình lên trên. Vài năm như vậy cũng chẳng có báo ứng gì. Tới lúc 47 tuổi, đêm trừ tịch, ông ngồi với người vợ mù và đứa con gái, cả nhà lặng ngắt, thê lương an ủi lẫn nhau. Chú thích: tường xanh là những người đã đậu tú tài, được vào học trường huyện nhưng chưa đậu cử nhân. Tường là trường học được mở ở huyện do chánh quyền tài trợ. Trừ tịch là đêm 30 tháng chạp, gọi là trừ tịch vì theo lệ cổ từ thời Tần, người ta đốt pháo xua đuổi tà quỷ. Có thuyết lại nói trừ tịch tức là đêm chia đôi giữa năm cũ và năm mới, nên gọi là trừ tịch. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, ông cầm đuốc ra xem, thấy một nho sĩ đội khăn xéo, mặc áo đen, râu tóc đã bạc một nửa. Chú thích nguyên văn: giác cân ta thường dịch là khăn xéo, nhưng thật ra chẳng phải là khăn, mà là một loại mũ không có cánh chuồng, thường làm bằng vải màu đen. Do nhìn từ phía trước có hai mặt châu vào nhau, phía dưới có hai cánh mũ bẻ ngược lên, trông như mũ có hai lớp, nên gọi là giác cân. Các vị ẩn sĩ thường đội loại mũ này. Người Hoa có thói quen gọi tất cả các loại mũ là đầu cân, khăn đội đầu. Tuy nó chẳng phải là khăn quấn trên đầu như các dân tộc khác, các loại mũ mang tính chất nghi lễ sẽ gọi là mạo hoặc quan. Điểm khác biệt là mạo thường che hết đầu, trong khi quan chỉ che búi tóc. Chắp tay vái chào mời ngồi, ông ta nói mình họ Trương, do từ nơi xa trở về, nghe trong nhà ngài than thở sầu thảm, đặc biệt đến an ủi. Ông Du trong lòng cảm thấy người ấy kỳ lạ, giữ lễ hết sức cung kính. Nhân đó kể lễ mình suốt đời đọc sách, tích tập công hạnh, đến nay công danh chẳng toại, vợ con chẳng được vẹn toàn, cơm áo thiếu hụt, lại còn đem những bài sớ đã đốt dâng lên ông Táo đọc cho ông Trương nghe. Ông Trương nói: tôi biết chuyện nhà ông đã lâu rồi, do ý ông phạm lỗi ác quá nặng, chuyên chú trọng hư danh, khắp trang giấy đều là lòng oán hờn, lời lẽ trần thuật xúc phạm Thượng Đế, sợ rằng không chỉ là bị phạt như vậy đâu nhé. Ông Du nghe nói hết sức kinh hãi, nói: tôi nghe nói trong chốn âm thầm điều lành nhỏ nhặt nhất đều được ghi chép. Tôi thề làm việc lành, dốc lòng phụng hành quy củ đã lâu, sao lại toàn là hư danh cho được. Ông Trương bảo, ngay như trong các quy củ của Văn Xương xã đối với điều khoản tiết chữ, học trò ông và những bạn tri giao thường dùng giấy đã viết văn hoặc sách cũ để dán cửa sổ, gói đồ, thậm chí dùng để lau bàn. Sau đấy viện cớ đừng ô uế chúng liền đem đốt đi. Hàng ngày ông chính mắt trông thấy, cứ mặc kệ, chẳng răng nhắc một tiếng nào, chỉ là trên đường thấy giấy có chữ viết bèn nhặt về đem đốt, có ích gì chăng. Trong Văn Xương xã mỗi tháng phóng sanh, ông theo đuôi người khác, do người khác mà thực hiện. Nếu mọi người chẳng tiến hành, ông cũng lờ vờ mà thôi. Thật ra ý niệm từ bi trọn chẳng giấy động trong tâm. Lại còn trong nhà ông, những thứ tôm, cua, vân vân cũng bị đun nấu, riêng chúng chẳng phải là sanh mạng ư? Nếu xét đến chuyện tội lỗi nơi miệng, ông ăn nói nhanh nhạy, khéo léo, hễ bàn luận thường khiến cho người khác đuối lý trước ông. Khi ấy ông thốt lời, trong lòng cũng tự biết đã gây thương tổn sâu đậm, nhưng trong khi trò chuyện cùng bạn bè đã quen thói mất rồi, cứ thừa cơ chê bai, cười cợt, chẳng thể ngăn dứt được. Miệng lưỡi sắc nhọn châm chọc khiến cho quỷ thần tức giận, cõi âm đã ghi chép điều ác chẳng biết cỡ nào, thế mà vẫn tự cho mình là người giản dị, trung hậu. Ta lừa dối ai đâu, lừa dối trời đấy chứ. Tuy chẳng có chuyện tà dâm thực sự, nhưng ông thấy con gái nhà người khác xinh đẹp, ắt phải nhìn kỹ, lòng rung động chẳng dứt bỏ được. Chỉ là không có tà duyên tụ hội để được thỏa chí đó thôi. Ông hãy tự xét chính mình khi gặp cảnh ấy, có thể được như người đàn ông nước lỗ hay không. Vậy mà nói là suốt đời chẳng phạm tà sắc, tức đối trước trời đất quỷ thần, ông là kẻ thật sự hư vọng vậy. Chú thích: người đàn ông nước lỗ ở đây chính là Liễu Hạ Huệ, có thể cho mỹ nữ ngồi trong lòng mà không nảy sanh dục niệm nào. Đối với những điều quy củ do ông đã thề thực hiện mà còn như thế, huống hồ những chuyện khác. Những lá sớ do ông đốt nhiều năm liên tiếp đều được trình lên cõi trời. Thượng đế hàng ngày sai sứ giả đến xem xét điều thiện lẽ ác của ông. Đã mấy năm mà chẳng thấy có một điều thiện thực sự nào đáng ghi chép. Nhưng lúc ông ở một mình, thấy tham niệm, dâm niệm, ý niệm ganh ghét, ý niệm sân hận, ý niệm đề cao mình, hạ thấp kẻ khác, ý niệm nhớ nhung chuyện cũ, mong mỏi cho tương lai, ý niệm đền ơn trả oán của ông loang loáng trong bụng, chẳng thể cùng tận. Các thứ ý ác ấy đã kết chặt trong lòng, thần ghi chép đã nhiều, cõi trời trừng phạt ngày càng nặng nề. Ông trốn họa còn chẳng kịp, lấy đâu để cầu phước nữa đây. Ông Du kinh ngạc, run sợ, phủ phục xuống đất, ứa nước mắt thương. Ngài đã thấu hiểu chuyện trong chốn u minh, chắc là một vị tôn thần, xin hãy cứu vớt. Ông Trương nói, ông đọc sách, hiểu lễ, cũng biết vui thích, hâm mộ điều thiện. Khi nghe được một lời tốt lành, cảm thấy như được khích lệ, khuyên lơn chẳng xiết. Lúc thấy một chuyện lành, cổ vũ khôn xiết, nhưng thấy đó, nghe đó, bèn quên ngay. Tính căn vốn chẳng sâu, do vậy cái tánh thường hằng chẳng kiên cố. Vì thế thiện ngôn thiện hạnh trong cả đời toàn là phô trương hời hợt, há có chuyện gì là thật sự. Lại còn ý ác ngập dạ, ý niệm làm lành thường dấy lên rồi tan mất triền miên. Vẫn muốn đòi trời ban cho quả báo tốt đẹp, sẽ như gieo trồng gai góc khắp đất, thế mà vẫn cứ si dại mong cầu thu thập thóc lúa phong phú, há chẳng lầm lạc ư? Ông từ nay trở đi, hễ có các tạp niệm tham, dâm, khách sáo, vọng tưởng, trước hết hãy có sức lực mạnh mẽ để gạt bỏ hết thảy, thâu hồi sạch sành sanh. Mỗi ý niệm đều chỉ quan tâm tới điều lành. Nếu có sức thực hiện các thiện sự, hãy đừng mong cầu thiện báo, chẳng chú trọng tiếng tâm. Bất luận chuyện lớn nhỏ, khó dễ, đều thực hiện chân thật, giữ lòng nhẫn nại mà làm. Nếu chẳng đủ sức để làm, cũng phải siêng năng, khẩn thiết, khiến cho thiện ý ấy được viên mãn. Thứ nhất là phải có lòng nhẫn nại, thứ hai phải có cái tâm vĩnh hằng. Quan trọng nhất là chớ nên tự lười biếng, chớ nên tự dối gạt mình. Hành lâu ngày chày tháng sẽ tự đạt được hiệu nghiệm chẳng thể ngờ được. Gia đình ông thờ phụng ta hết sức kiên thành, thanh tịnh, cho nên đặc biệt dùng ý này để báo đáp ông. hãy nhanh chóng gắn vân dữ, sẽ có thể xoay chuyển ý trời đất. Nói xong, liền bước vào nhà trong của ông Du. Ông Du liền đứng dậy đi theo, tới chỗ bếp bỗng chẳng thấy đâu nữa, mới biết ông Trương chính là thần Tư Mạng. Do vậy thắp hương lại tạ, lập tức trong ngày hôm sau, tức là ngày Nguyên Đán, bèn lễ bái cầu nguyện cùng trời đất, thề sửa lỗi trước, thật sự làm việc lành, tự đặt biệt hiệu cho mình là Tịnh Ý Đạo Nhân, quyết thề trừ khử các thứ hư vọng. Lúc mới hành tạp niệm tơi bời, nếu chẳng nghi ngờ thì sẽ là lười nhác. Thời gian thấm thoát mà vẫn bộp chộp, hời hợt y như cũ. Do vậy bèn đối trước tượng Quan Âm Đại Sĩ được thờ trong nhà, dập đầu tuôn máu, kính cẩn phát thệ nguyện: thiện niệm chân thuần, thiện lực tinh tấn, nếu có lúc lơi lỏng mảy may sẽ vĩnh viễn đọa trong địa ngục. Hằng ngày vào sáng sớm, ông Kiền Thành niệm thánh hiệu Đại Từ Đại Bi 100 câu để mong Bồ Tát ngấm ngầm che chở. Từ đấy trở đi, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi niệm, mỗi lúc đều như có quỷ thần ở sát bên cạnh giám sát, chẳng dám dối trá phóng túng. Phàm hết thảy những chuyện hữu ích cho người khác, có lợi cho muôn vật, bất luận chuyện lớn hay nhỏ, bản thân bận biểu hay rảnh rang, người khác có biết hay là không, có đủ sức hay không, đều hoan hỷ hành trì, khéo léo thành tựu mới thôi. Tùy duyên phương tiện, gieo trồng âm đức rộng rãi, lại còn giữ vẹn luân thường, siêng học, giữ tánh khiêm tốn, nhẫn nhục, lại còn hễ gặp người khác đều dùng những lời lẽ nhân quả báo ứng để cảm hóa, hướng dẫn, chỉ sợ chẳng kịp thời gian. Mỗi bữa cuối tháng liền tính toán việc làm và lời lẽ trong cả tháng, rồi đến chỗ táo thần dân sớ tâu bày. Hành trì đã thuần thục, hễ động thì muôn điều thiện đều thuận theo, hễ tỉnh bèn chẳng dấy một niệm. Suốt 3 năm như thế, vào lúc 50 tuổi, nhằm năm vạn lịch thứ hai 1574, đi thi hội trong năm Giáp Túc, nhằm lúc Trương Giang Lăng giữ chức thủ phụ. Chú thích: Trương Giang Lăng tức là ông Trương Cư Chánh, do ông là người huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc nên thường gọi là Trương Giang Lăng. Thủ phụ là người đứng đầu trong các vị đại học sĩ. Theo quy chế nhà Minh, kể từ đời Minh Thái Tổ, do thừa tướng Hồ Duy Dung bị tội xử trảm, vua phế hẳn chức thừa tướng, lập ra các cơ cấu ngũ phủ, lục bộ, đô sát viện, đại lý tự để lo việc nước. Do việc nước quá nhiều, lại không có cố vấn trực tiếp để giúp vua lo liệu, bất đắc dĩ phải phong cho các vị đại thần thành đại học sĩ, chia thành Hoa Cái Điện, Vũ Anh Điện, Văn Uyên Cát, Đông Cát Điện, chứ đại học sĩ. Trên thực tế, thủ phụ chính là tể tướng. Xong khoa thi, ông Trương hỏi thăm các đồng hương để chọn thầy dạy học cho con trai mình. Mọi người đều tranh nhau tiến cử ông Du. Do vậy, ông Trương bèn mời ông Du lên kinh đô. Ông Du dẫn gia quyến đi theo. Ông Trương kính trọng phẩm đức của ông Du, theo quy chế từ trước mời ông Du vào trường quốc học. Năm Binh Tý, tức năm vạn lịch thứ tư 1576, đến kinh đô dự kỳ thi hương, bèn đỗ đạt. Năm sau đỗ tiến sĩ. Một hôm yết kiến nội giám là ông Dương. Chú thích: nội giám chính là thái giám. Ông Dương bảo 5 đứa con ra chào. Những đứa con ấy đều do ông Dương tìm được ở 4 phương để nói giỏi hòng vui hưởng tuổi già. Trong ấy có một đứa tuổi 16, khuôn mặt dường như rất thân thuộc đối với ông Du. Hỏi quê quán, nó thưa là người Giang Hữu. Chú thích: Giang Hữu là tên gọi khác của tỉnh Giang Tây. Do thời cổ, phía Tây nơi hạ lưu của Trường Giang sẽ gọi là Giang Hữu, phía Đông gọi là Giang Tả. Vì thế tỉnh Giang Tây thường được gọi là Giang Hữu. Thổ bé lên nhầm thuyền chở gạo, nhưng vẫn còn nhớ lờ mờ tên họ và quê nhà. Ông Du hết sức kinh ngạc, bảo nó cởi giày bên chân trái ra. Quả nhiên có 2 nốt ruồi, giống hệt như đứa con thứ 3 đã bị thất lạc từ lâu của ông. Ông kêu ầm lên: ngươi là con ta. Ông Du cũng kinh ngạc, liền tặng đứa con ấy cho ông Du. Nó theo ông Du trở về chỗ cư ngụ. Ông chạy đến nói với vợ, phu nhân ôm con hết sức đau lòng, huyết lệ ràn rụa. Đứa con cũng khóc, ôm mặt mẹ, liếm mắt mẹ. Hai mắt mẹ sáng trở lại, ông buồn vui chen lẫn, chẳng mong làm quan, từ tạ Trương Giang Lăng quay về quê. Ông Trương đánh giá cao đạo nghĩa của ông Du, biếu tặng hậu hĩnh để ông Du trở về. Ông Du ở quê nhà càng dốc sức làm lành. Đứa con ấy cưới vợ, sanh liên tiếp 7 đứa con, đều nuôi được, đều nói dòng thư hương. Ông chính tay viết lại chuyện gặp táo thần và chuyện thật sự làm những việc sửa lỗi để giáo huấn con cháu. Bản thân ông khỏe mạnh, hưởng thọ 88 tuổi. Ai nấy đều nói do ông thật sự làm thiện sự mà xoay chuyển được sự báo ứng của trời. Hậu học cùng làng là La Trinh ghi lại. Hết phần 6. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.